Có một bạn sinh viên có nêu ra cái thắc mắc là khi mà đọc sách đó thì thấy người ta nói là tôn giáo phát sinh từ cái hoàn cảnh mà con người sơ khai khi mà đứng trước thiên nhiên thì cảm thấy sợ hãi và không có cách nào lý giải được, cho nên quy về cho thần thánh, cho các thần linh, cho Thiên Chúa. Mà như thế thì khi khoa học tiến bộ thì dứt khoát là tôn giáo sẽ bị loại đi thôi. Và người ta cũng nói rằng là tôn giáo phát sinh từ một cái hoàn cảnh xã hội mà trong đó có cảnh người bóc lột người. Và như thế khi mà cái hoàn cảnh xã hội bóc lột đó nó qua đi thì tôn giáo cũng sẽ biến mất, Thiên Chúa không còn nữa. Thực sự thì cái thắc mắc của bạn sinh viên này đọc ở trong sách nó cũng không gì là mới lạ đâu, nó xưa lắm rồi. Nhưng mà cũng đáng cho chúng ta quan tâm đấy, là bởi vì ngày nay người ta vẫn thường nhắc tới như thế, là khi mà khoa học càng ngày càng tiến tới thì lãnh địa của Thiên Chúa sẽ càng lúc càng bị thu hẹp lại. Trong một tuyên ngôn của giới sinh viên ở bên Pháp đã viết cái câu đó cách đây từ 20 năm rồi. Và trong một cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thì chính một vị Tổng Giám mục ở châu Mỹ Latin đã từng nói rằng ở bên đất nước chúng tôi đó, người ta trở thành vô thần không phải là về mặt trí tuệ, lý luận, nhưng mà là vì cái mặt thực tế ở trong cuộc sống. Người ta thấy giáo hội đứng về phía nhà giàu, giáo hội đứng về phía kẻ có quyền, giáo hội đứng với giai cấp trưởng giả, cho nên người ta chống lại giai cấp trưởng giả, chống lại những người áp bức bóc lột, thì đương nhiên người ta chống lại giáo hội và người ta rời bỏ Thiên Chúa của giáo hội. Cái đó không phải là ý kiến một cá nhân lơ mơ đâu, mà là chính một tổng giám mục phát biểu trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, có Đức Giáo Hoàng chủ tọa đàng hoàng đấy. Nó làm cho chúng ta nhớ tới nhận xét của Thánh Gandhi ở bên Ấn Độ, khi mà Ngài bảo rằng tôi mà đọc phúc âm thì tôi thấy tám mối phúc thật của Chúa Giê-xu hay thiệt là hay. Nhưng khi tôi nhìn cuộc sống của những người Kitô hữu, tức là những người người Anh lúc bấy giờ sang bên Ấn Độ để xâm lăng đó, thì Ngài bảo Ngài thất vọng. Và hôm nọ Đức Cha Bùi Tuần giảng cho các linh mục chúng tôi thì cũng nêu ra cái sự kiện là có nhiều sinh viên ở Nhật Bản khi mà đọc sách về công giáo mình đó, thấy hay quá. Nhưng mà đến khi họ sang du lịch ở bên Roma với lại bên nước Pháp, các nước công giáo nhiều đó, thì họ thất vọng quá, thôi về không muốn theo đạo nữa. Còn rất nhiều sự kiện khác nữa, nhưng mà tôi chỉ nhắc lại một vài sự kiện như vậy để anh chị em thấy có phải như thế này không này. Tức là Thiên Chúa, tôi viết cho anh chị em ở trong tờ giấy, là một cái từ ngữ rất quen thuộc ở trong lịch sử nhân loại. Thế nhưng mà hai chữ Thiên Chúa ấy nó có thể lại mang những nội dung rất là khác nhau. Thiên Chúa phải chăng giống như là Feuerbach nói, chỉ là phóng thể những ước vọng của con người? Thiên Chúa có phải chăng như là Nietzsche nói, chỉ là đứng chám lỗ những cái hụt hẫng của người ta? Khi nào mà ta không giải quyết được thì là ta đẩy cho Chúa, thế là xong thôi. Đứng chám lỗ mọi thứ hụt hẫng của con người. Và Thiên Chúa phải chăng là đấng biện minh cho những chế độ áp bức người nghèo? Cũng chỉ là một chữ Thiên Chúa thôi, nhưng mà nó mang nhiều nội dung khác lắm, và có thể là những nội dung rất là dị hợm về Thiên Chúa. Cha Mác Mê ông ấy dùng cái hình ảnh là cũng giống như chúng ta đi vào trong Hồ Kỳ Hòa. Tôi chưa có vào bao giờ, nhưng mà nghe các bạn nói ở trong đó là nó có một cái tấm kiếng gọi là kiếng dị dạng. mình vào mình soi gương đó thì tự nhiên thấy mình nó khác lạ. Có thể người nó dài thòn ra thế này, hay là người nó bành ngang ra như thế này, hay là mặt của mình nó méo sạch đi, coi rất là dị hợm. Nhiều khi người ta cũng trình bày những dung nhan Thiên Chúa dị hợm như vậy đó. Cho nên giáo hội mới nói ở trong hiến chế mục vụ đó, là không phải chỉ những người vô thần họ có trách nhiệm về cái chuyện vô thần của họ, mà chính người công giáo có trách nhiệm đối với hiện tượng vô thần. Bởi vì nhiều khi chúng ta đã chỉ trình bày một dung nhan Thiên Chúa rất là méo mó, và vì thế mà người ta phủ nhận cái Thiên Chúa đó của chúng ta, cho nên mình có lỗi, mình phải đấm ngực. Như vậy thì mình biết đi tìm ở đâu một Thiên Chúa chân thật đây? Thì trong suốt mấy tuần vừa qua, tôi cứ dẫn cho anh chị em về vấn đề mặc khải đó, để mục đích nói với anh chị em rằng ngay ở trong cuộc sống hàng ngày này, mình chỉ nhìn bên ngoài một người, mình đoán thì cũng chỉ là đoán mò thôi, may ra thì đúng. Chỉ có bao giờ mà người ta tin tưởng, và nhất là người ta thương mình đó, người ta bộc bạch cái nỗi lòng của người ta ra, thì lúc ấy mình mới hiểu được cái con người đó thực sự trong chiều sâu của họ. Huống gì là Thiên Chúa đấng vô hình. Ta nói về Thiên Chúa là ta cũng chỉ nói một cách gián tiếp và nói với tất cả những giới hạn của con người. Chỉ có khi nào mà Thiên Chúa tự vén mở cõi lòng của người ra thì lúc ấy mình mới có thể hiểu được Ngài thật. Mặc khải là như vậy. Thế thì khi anh chị em học cái bài mặc khải đó, mình đã thấy là nó có từng giai đoạn một. Từ tạo vật cho đến tổ tông loài người, cho đến lịch sử dân Chúa thời cựu ước, và đỉnh cao là Chúa Giêsu Kitô, lời tối hậu của Cha. Và mình không còn phải đợi chờ một mặc khải nào khác nữa. Thế thì bây giờ mình muốn biết Thiên Chúa là ai, ta cứ quy chiếu về Đức Giêsu Kitô, lời tối hậu của Cha. Và như thế đó, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta suy nghĩ với nhau về Thiên Chúa dựa vào Chúa Giêsu. Cái điểm đầu tiên mà tôi gửi đến trong bài với anh chị em hôm nay, đó là Thiên Chúa duy nhất. Tôi có đem cuốn sách thánh đây mà tại vì cái dây micro sợ không đủ. Nếu mà ta đọc lại cựu ước đó, anh chị em thấy là ở trong sách Xuất Hành có cái câu chuyện con bò vàng. Có lẽ nhiều người đã biết. Thế thì ở sách Xuất Hành kể như thế này này, là dân chúng thấy Môi-se lần lữa mãi không xuống núi, bởi vì lúc bây giờ là Môi-se ngài lên trên núi để gặp Chúa Gia-vê và ký kết giao ước. Thế dân đợi mãi mà không thấy xuống thì họ làm sao? Họ đã hội họp lại với A-a-ron, nói với ông: đứng dậy, hãy làm cho chúng tôi có những thần để đi trước chúng tôi, vì ông Môi-se ấy, kẻ đã đem chúng tôi lên khỏi đất Ai Cập, chúng tôi không biết là đã xảy ra cái gì cho ông. A-a-ron mới bảo họ: hãy giật lấy vòng vàng nơi tai vợ và con trai con gái các ngươi mà đem đến đây. Toàn dân đã tự giật lấy vòng vàng đeo tai mà đem đến cho A-a-ron. Ông đã lĩnh lấy tự tay họ và đục chuốt thành hình con bê tượng đúc, và họ reo lên: này đây, các thần của ngươi ở Israel, những vị đã đem ngươi lên từ đất Ai Cập. A-a-ron thấy vậy thì xây tế đàn trước mặt nó. Nếu mà ta đọc thêm thì còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà cũng có một chuyện đáng nhớ, tức là chuyện của ngôn sứ Elia đó. Tôi có ghi ở trong đó cái trích dẫn. Anh chị em có sách Cựu Ước về nhà đọc sách Các Vua quyển thứ nhất đó, đoạn trích dẫn có đề sẵn ở trong đó. thì là ngôn sứ Elia thấy dân chúng cứ bỏ Chúa mà đi thờ thần Ba-an. Cho nên Ngài mới thách thức các ông sư sãi Ba-an lên trên núi Cạc-men tế lễ. Bây giờ mỗi bên đều giết bò, đều xếp củi, rồi thì cầu nguyện với thần linh của mình, xin thần linh của mình cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ. Thế Ngài nhường cho các sư Ba-an làm trước. Họ tới mấy trăm vị cơ mà, họ nhảy múa chung quanh cầu miệng mãi mà không thấy gì. Ngôn sứ Elia ông ấy còn chọc tức nữa, mãi đến chiều cũng chẳng thấy gì. Đến lượt Ngài, Ngài chỉ cầu nguyện có một lần thôi, thì lửa trời xuống thiêu đốt của lễ. Và sau đó ngôn sứ Elia quyết liệt lắm, Ngài kéo hết những thầy tư tế của Ba-an xuống khe núi mà Ngài giết chết. Quyết liệt lắm. Chỉ nhìn vào hai sự kiện thôi thì anh chị em thấy là thế này. Ở trong thời Cựu Ước đó, là dân Do Thái rất dễ bị rơi vào tình trạng theo các tôn giáo đa thần. Điều đó không có gì khó hiểu, là bởi vì chung quanh họ toàn là các dân tộc thờ đa thần giáo hết. Mỗi một bộ lạc đều có thần của họ, mỗi một dân tộc đều có thần của họ, nhiều thứ lắm. Ngay ông vua Salomon đấy, lúc đầu thì đạo đức thánh thiện lắm, về sau ông ấy lấy vợ quá trời, nhiều bà quá, mỗi bà về lại đem thần của bà ấy về. Cuối cùng Salomon cũng bỏ cả Chúa luôn, theo vợ. Cái cơn cám dỗ về đa thần giáo ở thời Cựu Ước là nó nặng nề lắm. Và chính vì thế mà suốt cái lịch sử Cựu Ước được nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề độc thần giáo. Đâu đã có nói gì về Chúa Ba Ngôi đâu. Bởi vì nếu mà lúc bây giờ mà nói đến Ba Ngôi thì chắc là người ta sẽ nghĩ là ba Chúa ngay, chứ không thể nào một Chúa mà ba ngôi được. Cho nên chỉ có đến Chúa Giê-xu kìa thì mặc khải về một Chúa mà ba ngôi mới lộ ra. Chứ còn ở trong thời Cựu Ước là nhấn mạnh đặc biệt đến vấn đề độc thần. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Và đấy là một cuộc đấu tranh không khoan nhượng. Một cuộc đấu tranh quyết liệt, như là ngôn sứ Elia đã đấu tranh để chống lại cái tôn giáo thờ thần Ba-an đó. Và ngày hôm nay như thế đó thì ta mới hiểu được tại làm sao ở trong 10 giới răn, anh chị em vẫn đọc ngày Chủ nhật, tức là những điều khoản giao ước giữa Chúa Gia-vê với dân Israel, thì cái khoản đầu tiên đó là ngươi chỉ có một mình Thiên Chúa là Chúa và thờ phượng người mà thôi. Và ngoài ra thì người Do Thái đó, người ta có một cái kinh gọi là kinh Sê-ma. Nó rút ra từ ở trong sách Thứ Luật. Mà nếu chúng ta đọc đầy đủ cái kinh Sê-ma đó thì sẽ là như thế này: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Gia-vê Thiên Chúa của chúng ta là Gia-vê độc nhất. Ngươi sẽ yêu mến Gia-vê Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực ngươi. Các lời ta truyền cho ngươi hôm nay hãy ở nơi lòng ngươi. Ngươi sẽ lặp lại cho con cái ngươi, và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi ở nhà và khi đi đường, khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi, các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán ngươi. Ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi và trên cửa của ngươi. Anh chị em thấy cái lời đó quan trọng. Chỉ có một mình Chúa là Thiên Chúa, và phải yêu mến người hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Mà cái lời đó đó phải tâm niệm ở đâu? Khi nằm ngủ cũng như khi thức dậy, khi ở nhà cũng như khi đi ngoài đường, và phải truyền lại cho con cháu. Rồi Chúa lại còn phải truyền là phải đeo vào cánh tay đó. Cho nên ta mới hiểu được cái chữ thẻ phù ở trong Thánh Kinh nó là làm sao. Tức là người ta viết cái lời kinh Sê-ma đó trên một tờ giấy, người ta cho vào trong cái hộp, xong rồi đeo ở tay này. Có những người đạo đức thì đeo ở trên trán này, có cái dây chéo. Tức là lúc nào thì cái giới luật yêu mến Chúa nó cũng ở trên trán, nó cũng ở trên tay, nó không rời mình nửa bước. Ta mới hiểu được cái chữ thẻ phù mà Chúa Giê-xu nói ở trong Tân Ước, nó là như vậy đấy. Thì qua đó mình thấy được rằng thời Cựu Ước nhấn mạnh đặc biệt đến Thiên Chúa độc nhất. Và khi Chúa Giê-xu đến thì Ngài cũng tiếp nối cùng một giáo huấn ấy, và Ngài củng cố cho nó quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Ngay khi khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu đã bị Sa-tan cám dỗ rồi. Và cái thái độ của Chúa Giê-xu khi đối diện với cơn cám dỗ của Sa-tan đó là xác quyết rằng chỉ có một mình Chúa là Thiên Chúa thôi. Cái xác quyết này không phải là xác quyết về mặt lý luận, mà là cái xác quyết thực tế của cuộc sống. Chỉ có một mình Chúa là Thiên Chúa, cho nên Ngài đặt Chúa trên hết mọi sự và làm mọi sự theo thánh ý Chúa, chứ không phải là theo ý của Ngài. Cho dẫu Ngài đang đói sau 40 ngày, nhưng mà người ta còn sống bởi lời Chúa chứ không phải chỉ bởi cơm bánh. Cho dẫu mà nó trình bày mọi của cải sang trọng của thế gian, Chúa Giê-xu vẫn khước từ, và Ngài đòi rằng mày phải thờ phượng Chúa và phải bái lạy Chúa, chứ không phải là ta bái lạy mày. Cho nên Chúa Giê-xu có một thái độ dứt khoát, và cái thái độ đó nó sẽ còn tiếp nối suốt cuộc đời của Ngài cho đến trên cây thập giá. Ngài vẫn lấy Thiên Chúa là chủ tể đời mình và làm mọi sự theo thánh ý của Thiên Chúa. Cho đến khi mà có một người đến hỏi Ngài giới răn nào là giới răn trọng nhất, thì anh chị em nhớ đấy, Ngài đọc lại cái lời kinh Sê-ma của người Do Thái mà ta vừa nghe đấy. Giới răn trọng nhất là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa là Chúa ngươi, hãy yêu mến người hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ngươi. Đấy là giới răn trọng nhất. Cho nên là Ngài tiếp nối cái giáo huấn của thời Cựu Ước, và đồng thời Ngài củng cố một cách quyết liệt hơn. Và giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, thì phải trung tín với cái giáo huấn ấy cho đến cùng. Hôm nay là lễ Thánh Ignacio thành Antioquia. Nó là cái dịp để mình thấy lại khung cảnh giáo hội ở thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ hai. Anh chị em biết lúc bấy giờ, cái đế quốc mạnh nhất không phải là đế quốc Mỹ, cũng không phải là Liên Xô, mà là Roma. Và Roma thì nó theo tôn giáo đa thần, và có một thứ tôn giáo đặc biệt nữa là tôn giáo thờ hoàng đế. Hoàng đế vẫn còn sống, nhưng mà coi hoàng đế là thần thánh, và bắt dân chúng phải thờ phượng, cũng phải xông hương, cũng phải cúng tế. Thực sự là họ có mục đích chính trị nữa, bởi vì khi tất cả toàn dân ở trong đế quốc đều tôn thờ hoàng đế, thì nó tạo nên một cái duy nhất chính trị, và họ nắm vững được vấn đề, nắm vững được cuộc sống của nhân dân. Thế thì chính những người Kitô hữu lúc bấy giờ nhất định không có chịu, không chịu xông hương, không chịu cúng tế cho một thần thánh nào cả. Cho nên thời đó người ta mới bảo người Công giáo là ai? Các anh là những kẻ vô thần. Thánh Policarpo nói ngay: vâng, chúng tôi là những người vô thần. Nếu hiểu rằng phải thờ phượng thần thánh của các ông thì chúng tôi là những người vô thần, không có tin những thần thánh. Chỉ có một mình Chúa là Thiên Chúa duy nhất thôi mà. Và Thánh Ignacio Antioquia là bị giải về từ thành Antioquia đến Roma, đi ra hí trường Coliseum để ở đó sư tử nó xé xác, cũng chỉ vì niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Mà giáo dân thì thương Ngài, thế cho nên mới tìm cách là chạy trọt với các quan lớn ấy, theo kiểu bây giờ là hối lộ, để rồi thì họ tha cho khỏi phải chết. Ngài mới nghe tin như vậy, Ngài viết thư cho giáo dân của Ngài rằng: anh chị em làm như vậy là anh chị em ghét tôi. Nếu anh chị em thương tôi thì hãy để cho tôi được hân hoan mà đi ra ngoài hí trường, và để cho sư tử nó xé xác tôi, thì đấy mới là thương tôi. Bởi vì trong lòng tôi bây giờ chỉ còn có một nguồn suối không ngừng rì rào cái tiếng nói rằng: hãy đến gần Thiên Chúa. Thì ta nhìn lại cái khung cảnh giáo hội một chút, và nhìn lại Thánh Ignacio để mình thấy là cái niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất là nền tảng, và các ngài dám sống, dám chết vì niềm tin đó. Thì ngày hôm nay, anh chị em chúng ta dựa vào Chúa Giêsu, dựa vào Thánh Kinh, để mình cũng xác tín rằng chỉ có một mình Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Có lẽ không ai trong chúng ta chối từ cái chuyện đó đâu. Nhưng mà cái đáng sợ đó là mình vẫn tin là chỉ có một mình Chúa đấy, chứ không ai là Chúa cả. Nhưng mà cái niềm tin của mình là nó mới chỉ có ở trong đầu đấy, mà nó không có ở trong cõi lòng mình, và nó không có ở trong cuộc sống của mình. Cái sợ là cái đó. Nhưng mà đức tin thì đâu có phải chỉ như thế. Đức tin đâu có phải chỉ là mình lấy lý trí để mà chấp nhận một chân lý nào đó, như thế thì chưa được. Mà đức tin có nghĩa là sự dấn thân của tất cả con người vào một lời cam kết với Thiên Chúa. Không phải với trí khôn tôi, mà với cả tâm hồn tôi, thân xác tôi, cuộc sống tôi. Cho nên khi tôi tuyên xưng rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa độc nhất, điều đó có nghĩa là tôi phải chấp nhận rằng chỉ có một mình Ngài là chủ thể trong đời sống. Và Ngài chính là đấng điều hướng tất cả suy nghĩ, hành vi, ứng xử, cuộc đời của tôi mà thôi. Cái niềm tin nó là như vậy. Chứ không phải chỉ là chuyện mình học về phương diện trí khôn đâu. Và đây chính là cái đáng sợ. Bởi vì trên môi miệng chúng ta vẫn tin rằng Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Nhưng mà trong tâm hồn và cuộc sống thì không chắc đã là như thế. Ngày xưa dân Israel bị cám dỗ thường xuyên để rơi vào đa thần giáo. Ngày hôm nay cũng vậy thôi. Chúng ta cũng bị cám dỗ thường xuyên để có một cái thần tượng nào đó ở trong cõi lòng của mình, chứ không phải là chính Chúa. Khi mà nhìn lại cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, thì tôi thấy là có ba cái cám dỗ chính. Thứ nhất là khi Ngài đói, nó cám dỗ là làm phép lạ, biến đá thành bánh. Cám dỗ về cơm bánh, hay là nói rộng ra là cám dỗ về những nhu cầu thân xác. Cái thứ hai là nó đề nghị Ngài gieo mình từ nóc đền thờ xuống, một cái cám dỗ về quyền lực. Và cái thứ ba là nó đề nghị Ngài bái lạy, thì là nó sẽ cho tất cả mọi của cải sang trọng ở trước mắt, cái cám dỗ về tiền bạc. Ba cái cám dỗ đó, theo như là Dostoyevsky nói đó, nó cũng chính là ba cái cám dỗ bao phủ toàn bộ cuộc sống con người và cả chúng ta hôm nay nữa. Tôi nhớ là trước giải phóng có một nhà văn viết liên tiếp mấy cái chuyện ngắn, mà tôi nghĩ ông nhà văn này chắc là viết mấy cái chuyện ngắn để nhằm mục đích nói lên một cái chủ đề tư tưởng gì đây. Đại khái có một chuyện ông ấy kể là hai anh chị đó yêu nhau lắm. Thế rồi trên một chuyến xe đò cùng với bao nhiêu hành khách, đi nửa đường thì có trận chiến, cho nên xe phải ngừng lại, mọi người xuống chạy vào trong rừng trốn tránh hết. Thế khi mà chạy vào trong rừng ẩn núp được chừng ngày đầu tiên thì mỗi người cũng có cái miếng bánh mì để ăn cho nó đỡ. Nhưng mà đến ngày thứ hai đó, đâu còn ai có bánh mì nữa đâu. Chỉ còn có hai anh chị thì còn thủ được mấy cái ở trong cái giỏ đó. Thế là hai anh chị thương nhau lắm, mới lẻn trốn tránh mọi người, đi sâu hơn nữa vào trong rừng, để ở đó chỉ có hai chúng mình ăn thôi, không cho ai ăn. Nhưng mà đến khi 5-7 ngày sau đó, nó chỉ còn lại cái miếng bánh cuối cùng, thì nhà văn đó kể là anh chàng rình rình lúc cô này thiếp ngủ, anh ấy lình đi mất. Lình đi đâu đó? Để ở đó chỉ có một mình tao ăn thôi. Hồi trước thì còn là chúng mình ăn, còn bây giờ thì chỉ có một mình tao thôi. Tôi nghĩ rằng qua cái chuyện đó, ông nhà văn ông ấy muốn diễn tả rằng cái bản năng sinh tồn, và cái bản năng sinh tồn nó gắn liền với lại cái ăn cái uống của con người. Nó chiến thắng tất cả, kể cả tình yêu. Chiến thắng hết. Ông ấy lại viết tiếp một cái câu chuyện ngắn thứ hai. Đại khái kể về một cái anh không biết phạm tội gì, bị nhốt ở trong tù, dữ tợn lắm. Và anh ta mới vượt ngục chạy trốn. Thế thì khi mà anh ta vượt ngục chạy trốn như vậy, người ta phải biết rằng nguy hiểm lắm chứ. Bán sống bán chết như là vắt giò lên cổ mà chạy chứ, cho nó thoát. Bởi vì lính nó phát giác ra, nghe tiếng súng xa xa rồi. Thế mà đến khi anh ta đang chạy, anh ta đứng ở trên cái bờ cao, nhìn xuống thì xin lỗi, thấy một vài người phụ nữ thượng đang tắm. Thế là hắn ấy nhảy xuống, bất kể, tìm cách để mà cưỡng hiếp người ta. Đang chạy bán sống bán chết, nó bắn đằng sau kìa mà vẫn còn như thế à? Quá rồi. Có lẽ ông nhà văn này qua cái câu chuyện đó, ông ấy muốn đưa ra cái chủ đề là cái bản năng xác thịt, tính dục, nó mạnh hơn tất cả. Và nếu ta nhìn vào trong lịch sử thì anh chị em có thấy là cái bản năng quyền lực nó kinh khủng. Một Hitler, một Mussolini, một Stalin, kinh khủng. Cái bản năng quyền lực nó làm cho biết bao nhiêu người rơi vào đau khổ và sự chết. Những cái nhu cầu xác thịt, cái đòi hỏi quyền lực và cái cám dỗ của tiền bạc, nó là những cám dỗ thường xuyên đối với chúng ta hôm nay. Và nó hay cái này này, là nhiều khi nó âm thầm và nó êm đềm. Thế cho nên là bên ngoài thì mình vẫn giữ đạo, nhưng mà thực sự từ ở bên trong đó thì đạo không còn. Nó hay ở cái chỗ đó. Mình vẫn giữ đạo một cách rất là tốt đẹp, nhưng mà bên trong thì tiền bạc đã chi phối tất cả, xác thịt đã điều hướng tất cả, quyền lực đã hướng dẫn tất cả những hành động của ta, mà có khi mình không ý thức nếu không có phản tỉnh. Cái sức mạnh của nó là kinh khủng. Như tối hôm qua tôi ngồi tôi coi xem cái phim Cây Kim Cương đó, thì tôi thấy ông giáo sư khoa học, một con người thiệt là đáng kính. Đang khi mà người ta đi tìm kim cương thì ông ngồi ông ấy viết nhật ký là ông ấy không để tâm gì đến kim cương. Thế nhưng mà ông ấy chỉ lo lắng chuyện khoa học ấy. Thế nhưng đến lúc mà chính mắt ông ấy nhìn thấy viên kim cương đó, nó lóng lánh như vậy, bố mẹ vội vàng đút ngay vào trong cái hộp nhỏ giấu đi. Và đến khi về sau mà thoát chết, sống với người dân da đỏ ở trong đó, rồi đứa con nó tìm được, nó mang theo cái tấm bản đồ để chỗ kim cương cất giấu, thì ta thấy cuốn phim nó diễn tả cái cảnh rõ ràng không còn là một giáo sư khoa học gì nữa, không còn cái gì là nhân bản nữa, nghĩa là ba chân bốn cẳng chạy chạy để nghĩa là đi lấy cho được cái kim cương. Lấy được xong rồi quánh nhau với lại cái thằng bạn. May mà cuối phim thì thức tỉnh được, Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người cũng như vậy, mà khổ một cái là không thức tỉnh nổi. Không tỉnh nổi, ngủ mê quá, dậy không nổi. Thế cho nên nếu chúng ta không có còn bị cám dỗ để mà thờ thần Ba An hay là thờ bò vàng, thì thưa anh chị em, bò vàng của ta hôm nay là cái xác thịt, là tiền bạc, là quyền lực. Nó vẫn đang âm thầm chi phối và là một thần tượng mãnh liệt ở trong cõi lòng nhiều người mà ta cần phải chú ý. Tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất đòi hỏi mình là như thế đó. Và nếu mình sống thực sự cái niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, nó sẽ làm cho ta trở thành con người tự do. Con người tự do. Ngày hôm nay người ta nói đến giải phóng nhiều lắm. Giải phóng ở trong tiếng ngoại quốc, libere có nghĩa là làm cho ta được tự do. Người ta nói đến giải phóng nhiều lắm. Nhưng mà tôi sợ rằng đang khi nói đến giải phóng thì hóa ra hơn lúc nào hết con người lại rơi vào một tình trạng nô lệ hóa. Chẳng hạn, người ta nói là giải phóng tình dục, mà thực sự ra chỉ biến mình trở thành kẻ nô lệ cho những đòi hỏi xác thịt. Mình không làm chủ nó, mà mình làm đầy tớ cho nó. Nó đòi là mình phải thỏa mãn. Có phải là mình là nô lệ không? Người ta nói đến giải phóng phụ nữ, mà đang khi đó người ta biến thân xác phụ nữ thành một phương tiện kinh doanh, biến hình ảnh của những phụ nữ thành một phương thế làm tiền. Tự do ở đâu? Hay là người ta đã biến những người phụ nữ đó thành nô lệ cho họ, và chính họ trở thành nô lệ cho tham vọng của mình? Nói đến giải phóng nhiều lắm, mà thực sự không ngờ là mình rơi vào trong tình trạng nô lệ hóa. Nó rất thầm kín nhưng mà cũng rất thâm sâu. Cái niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất làm cho chúng ta trở thành con người tự do. Và chính vì thế mà Đức Giám Mục Romero, Ngài có thể nói thế này: một cách nào đó, người Kitô hữu trong mọi thời đại là một người cách mạng. Bởi vì người Kitô hữu không chấp nhận bất cứ một chủ quyền nào có tính tuyệt đối trên đầu mình. Chủ quyền tuyệt đối chỉ ở Chúa mà thôi, chứ không phải ở bất cứ quyền lực nào cả. Cho nên người Kitô hữu một cách nào đó luôn luôn là kẻ có tính cách mạng. Thì thưa anh chị em, chúng ta trao đổi với nhau một chút như vậy, cái câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn đặt ra và tôi cũng ghi lại ở trong tờ giấy là: trong thầm lặng ta hãy tự hỏi mình rằng, trong giây phút này đây và ở đây, ai và cái gì đang làm chủ và đang điều hướng cuộc sống của tôi? Có phải là Chúa không? Hay là một người nào khác và một cái gì khác? Cái câu hỏi đó là để mỗi một người chúng ta thể hiện cái niềm tin trong cuộc sống của mình. Và bây giờ thì anh chị em xin mời đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Như những người Do Thái ngày xưa và hôm nay, mời anh chị em ta lấy cái tờ giấy ra, trang 35 đó, tức là trang thứ 3. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại lời mà Chúa phán dạy. Xin mời tất cả cộng đoàn cùng đọc. Hãy nghe, hỡi Israel, Giave Thiên Chúa của chúng ta là Giave độc nhất. Ngươi sẽ yêu mến Giave Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết sức lực ngươi. Các lời ta truyền cho ngươi hôm nay hãy ở nơi lòng ngươi. Ngươi sẽ lặp lại cho con cái ngươi, và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường, khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi. Các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán ngươi, ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi và trên cửa của ngươi. Các ngươi sẽ không đi theo các thần khác, thần của các dân ở xung quanh các ngươi, vì Giave Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi là Thiên Chúa ghen tuông. Khí nộ của Giave Thiên Chúa của ngươi sẽ bừng lên phạt ngươi, và người sẽ tru diệt ngươi khỏi mặt đất. Các ngươi sẽ không thử thách Giave Thiên Chúa của các ngươi như các ngươi đã thử thách người ở Massa. Các ngươi sẽ giữ chín chắn các lệnh truyền của Giave Thiên Chúa của các ngươi và các sấm chỉ và luật điều người đã truyền dạy ngươi. Ngươi sẽ làm điều ngay chính, tốt lành trước mắt Giave, ngõ hầu phúc đến cho ngươi, và ngươi thành công chiếm được đất lành Giave đã thề hứa cho cha ông ngươi, khi xua đuổi mọi kẻ thù ngươi khỏi mặt ngươi như Giave đã phán. Lạy Chúa, chúng con vừa đọc lại những lời Chúa nói với dân Chúa ngày xưa, và cũng là nói với cộng đoàn, với riêng từng người trong chúng con hôm nay. Chỉ có một mình Chúa là Thiên Chúa, và là đấng chúng con phải thờ phượng, phải yêu mến với tất cả tâm hồn, sức lực chúng con. Xin cho những lời này ở trên môi miệng chúng con. Xin cho những lời này thấm sâu vào trong cõi lòng chúng con. Xin cho những lời này không ngừng nhắc nhớ những hành động hàng ngày của chúng con, để dù ở nơi đâu, dù làm việc gì, chúng con luôn luôn lấy Chúa làm chủ thể đời sống của mình, và như thế chúng con tôn vinh Chúa trong mọi sự.